đóng đinh, muốn luận bàn, muốn biện biệt trên này là cái chỗ không phải. Lát rồi vua lại hỏi thêm một số câu hỏi, quốc sư không có nhìn tới. Ông vua ông tức mình, ông mới hỏi: trẫm là vua của cả nước Đại Đường, mà sao trẫm hỏi mà thầy lại không có nhìn tới? Quốc sư nói: vua có thấy hư không không? Ông vua nói: thấy. Cái ngài quốc sư Huệ Trung mới hỏi: hư không ấy có chớp mắt nhìn bệ hạ không? Thì chúng ta mới thấy một điều là cái chỗ không sanh diệt này nó tự như, và người xưa họ hằng sống với chỗ này chứ không sống với cái đối đãi tâm niệm. Cho nên dù là vua tới hỏi pháp mà tới hồi không trả lời thì cũng không thèm nhìn tới, mà vua có tức mình hỏi thì trả lời là hư không ấy có chớp mắt nhìn bệ hạ không. Có nghĩa là ngài hằng sống với cái pháp thân như hư không, hay là ngài chấp cái hình tướng quốc sư là ngài? Đại chúng trả lời liền được, phải không? Vì ngài hằng sống với cái chỗ mà như hư không thanh tịnh, cho nên vua, quan hoặc là tất cả các đối đãi đời thường nó không dính dáng. Và người xưa họ sống như vậy đó, tâm thể như hư không là cái chỗ các ngài an trụ. Còn mình lúc nào mình vẫn thường tin cái vọng niệm, theo cái vọng niệm, cho nên tu hoài không thấy chỗ tiến cũng là như vậy. Hỏi: sao gọi tâm mình là bổn sư? Chữ bổn sư này có nghĩa là thầy, nhưng mà mình hay niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là sao? Có nghĩa là Đức Thích Ca Mâu Ni là thầy của mình. Tại vì khi mình tu là mình tu theo Phật. Và ai là bậc đạo sư của mình? Là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đạo sư tức là cái vị thầy đưa đường chỉ lối. Như vậy, cái chữ Bổn Sư này có nghĩa là Đức Phật. Tuy nhiên, trong Pháp Bảo Đàn thì có nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Tự quy y không có nghĩa là quy y cái ông Phật bên ngoài, hoặc là quy y một Đức Phật lịch sử Thích Ca, mà Phật có nghĩa là giác, là cái tánh giác nơi mình. Còn cái nghĩa chữ bổn sư bình thường mình dùng trong đời sống á, là cái vị thầy cho mình xuất gia, gọi là thầy tế độ, là vị thầy cạo đầu cho mình, biến mình từ một tục gia cư sĩ thành một thầy, một cô xuất gia. Thì ở đây hai cái nghĩa bổn sư đó đều không dùng, mà gọi tâm là bổn sư. Có nghĩa là không phải Phật là thầy, không phải vị thầy cạo tóc xuất gia cho mình là thầy, mà cái ông thầy chính là tâm mình. Đáp: chân tâm này tự nhiên mà có, không từ ngoài đến, không ràng buộc trong ba đời. Chỗ chí thân không gì hơn giữ tâm này. Như vậy, ở đây chân tâm còn gọi là vô sư trí hay là căn bản trí, là cái trí có sẵn nơi mình. Và cái trí này đóng vai trò một ông thầy, có nghĩa là hướng dẫn, soi đường, chỉ lối, không có đợi một ông thầy bên ngoài. Và cái ông thầy tâm này không có kẹt trong ba đời, không có tương lai, hiện tại, quá khứ gì cả, và là chỗ chí thân ở nơi mình. Ví dụ như là mình có gia đình, cha mẹ là người thân. Đi tu thì có thầy tổ, huynh đệ, đại chúng là người thân. Còn trong cái chỗ chấp của mình thì vọng tưởng và tứ đại là chỗ thân. Nhưng mà những cái đó đều là lầm. Và Phật dùng cái chữ rõ ràng chính xác là điên đảo. Tại vì khi mình chấp đó làm thân á, thì gọi là nhận giặc làm con. Cái chữ nhận giặc làm con này nó rất là ý vị. Giặc mà lại nhận làm con, thì cái vọng tưởng rồi cái thân tứ đại này mình đi nhận nó làm chỗ thân thiết, trong khi chân tâm là cái chân thật hằng hữu thì mình không có nhận. Trong kinh Bách Dụ có kể một cái câu chuyện nghe thì tức cười mà lại chính xác. Và có một ông cha, ổng mà con cái đứa con nhỏ, ban ngày ông đi vô rừng đốn củi. Trong khi ổng đi đốn củi, nhà nó bị bốc cháy. Khi mà chạy về tới thì cả nhà đều đã thành tro. Thì ổng điên cuồng lao vô trong nhà bới tro ra để kiếm cái đứa con mình. Thì ổng thấy có một cái thi thể, một cái đứa bé. Ổng đinh ninh đó là con mình đã bị chết cháy. Cho nên ổng than khóc rồi mới bó cái đứa bé này lại. Đi đâu cũng ôm theo mình than khóc. Trải qua một vài ngày thì có một người mới dẫn cái thằng con về. Là tại vì trong cái khi ông đi á, thì cái người bà con này mới dẫn cái chú bé này đi chơi. Cho nên nó thoát cái nạn cháy. Và cái đứa bé mà cháy trong nhà không phải con ổng. Thì cái thằng con này nó về, nó nói ba ơi ba. Thì ông này mới nói mày là đứa nào tới đây, con tao đã chết cháy rồi. Cái xong rồi ông đuổi nó đi chỗ khác. Ông lại ôm cái xác của cái đứa bé nào đó và chấp cho đó là con mình. Thì nghe kể câu chuyện mà nói trời, có một cái ông cha nào mà ngu tới vậy. Là con mình đã về tới nơi kêu vậy rồi mà vẫn chỉ ôm cái đứa bé con ai á, cho là con mình. Ở đây cũng vậy, chỗ chí thân là cái chân tâm là mình không nhận. Và giả như có người do công phu tu tập từng nhận biết nó rồi, nhưng mà xong rồi khi hành xử mình có sống với nó không? Mình vẫn sống với, mình vẫn nhận cái vọng tưởng. Thì cũng như là cái thằng con thiệt, nó đã về tới nơi nó kêu ba ơi ba rồi đó mà vẫn không nhận, đuổi nó đi. Như vậy chỗ chí thân không gì hơn giữ tự tâm. Mà cái lầm này nó sâu xa là tại vì ngay từ nhỏ mình đã duyên theo bóng sắc. Đại chúng thấy ví dụ như mình tới về nhà đi, tới nhà ai mà thấy nhà có con nít á, nơi cái nôi của nó, cái đứa bé nó còn nhỏ xíu mà nó nằm trong nôi, thì đôi khi mình thấy nơi đầu cái nôi á, nó có cột một cái đồ chơi đỏ đỏ xanh xanh. Đại chúng có bao giờ thấy không? Là để cho cái đứa bé trong nôi á, nó thấy cái đồ chơi trên này nó đừng có khóc. Hoặc là cái bong bóng, hoặc là cái gì ở trên cái đầu nôi á, thì cái thằng bé nó ở trong nôi á, thì má nó tới lắc 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 cái đồ chơi, hoặc là kêu len ren cái lục lạc, thành cái nó hết khóc. Thì ngay từ nhỏ mình đã được dạy dỗ để duyên theo bóng sắc. Nó đang nằm yên như vậy đó thì phải có một cái đồ chơi đỏ xanh. Cho nên cái tập quán mà duyên theo bóng sắc nó đã đi từ hồi nhỏ cho tới lớn, từ kiếp này cho tới kiếp khác. Rồi tới khi lớn thì đại chúng thấy không? Bây giờ mà mình lật bất cứ tờ báo nào, mình cũng thấy khuyến mãi, mua cái này sẽ được bớt tiền, hãy thay.